là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 27 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực của lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Sơ kết 3 năm thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện thường trực chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2023, Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát thường xuyên và hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ ngành kiểm tra, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó, cấp ủy và cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp đã giám sát gần 250 tổ chức đảng trên 2.000 đảng viên. Cấp ủy các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp kiểm tra 525 tổ chức đảng và trên 4.000 đảng viên. Công tác kiểm tra của các đảng đoàn, ban cán sự đảng được quan tâm thực hiện tốt. Ủy ban kiểm tra các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong theo dõi đôn đốc việc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy và chỉ đạo kiểm tra đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát. Sau 3 năm thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản. Đến nay đã có nhiều cấp ủy tổ chức đảng hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề án. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh tiếp tục được nâng lên rõ rệt, đảm bảo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực địa bàn, vị trí công tác phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, dư luận, xã hội quan tâm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung vào các nội dung như công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc tiếp nhận, xử lý, đôn đốc cơ quan chức năng, giải quyết đơn thư gửi đến cấp ủy, giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý, việc nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng như các cấp ủy đảng cơ sở cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra về chiến lược kiểm tra giám sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng và kiểm tra khi các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác kiểm tra giám sát, chú trọng vào khâu phòng ngừa nhằm phát hiện từ sớm từ xa để ngăn ngừa vi phạm, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đã phát hiện kịp thời, cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm, khuyết điểm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đồng thời ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh trong công tác kiểm tra giám sát trong năm qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2024 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đó là sự phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, triển khai chất lượng hiệu quả việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị, các nội dung liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 3 tôn giáo đang hoạt động là Đạo Công giáo, Phật giáo và Đạo Tin lành với trên 28.000 tín đồ, chiếm 21% dân số toàn huyện, 160 chức sắc chức việc nhà tu hành. Trong năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện luôn thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo chức sắc chức việc, tín đồ sinh hoạt theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện luôn đoàn kết cùng với cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền vận động tín đồ, Phật tử và nhân dân đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, thi đua thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phát triển sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tặng quà cho 15.741 người có công với cách mạng, được nhận quà của Chủ tịch nước và của tỉnh với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước tổng kinh phí 2 tỷ 343 triệu đồng. Tổng số quà của tỉnh tặng cho các đối tượng là 8.053 suất với kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Đối với người cao tuổi, có tổng số 11.559 suất với tổng kinh phí trên 6,4 tỷ đồng. Tặng 20.222 suất quà cho hộ nghèo, kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tặng 312 suất quà cho hộ tự nguyện thoát nghèo tiêu biểu với kinh phí 312 triệu đồng. Tặng 355 suất cho các đối tượng người mù, đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh với kinh phí thực hiện là trên 106 triệu đồng.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc các tôn giáo nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có 3 tôn giáo đang hoạt động là Đạo Công giáo, Phật giáo và Đạo Tin lành với trên 28.000 tín đồ, chiếm 21% dân số toàn huyện, 160 chức sắc chức việc nhà tu hành. Trong năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện luôn thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo chức sắc chức việc, tín đồ sinh hoạt theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện luôn đoàn kết cùng với cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, Phật tử và nhân dân đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, thi đua thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, sống tốt đời, đẹp đạo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia phát triển sản xuất, chung sức xây dựng nông thôn mới.
Năm 2023, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự chung tay của cả cộng đồng, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của tỉnh thu được trên 2,9 tỷ đồng. Quỹ đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam hỗ trợ 5.700 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ là 2,8 tỷ đồng. Trong đó tặng 1.500 áo ấm cho trẻ em huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, 500 chiếc chăn ấm cho trẻ em huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn. Đặc biệt, quỹ đã hỗ trợ đột xuất hai trẻ em là hai con của chiến sĩ hy sinh tai nạn máy bay tại Yên Bái với số tiền hỗ trợ 4 triệu đồng. Tặng học bổng cho 40 trẻ em tham gia hội thi thiếu nhi với bản sắc văn hóa dân tộc. Tặng quà cho 21 cầu thủ huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải tham gia giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh. 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tham gia sự kiện Ngày hội gia đình năm 2023. Tặng 2 bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ mầm non tại điểm trường lẻ thôn Khâu Thán, xã An Phú, huyện Lục Yên. Tặng 50 chiếc xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trị giá 90 triệu đồng. Ngoài ra, quỹ còn chi hỗ trợ số tiền gần 200 triệu đồng tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới và dịp Tết Trung thu.
Thành phố Yên Bái mới đây đã thực hiện chủ trương phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Đây là chủ trương đúng đắn và nhận được sự đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, theo phản ánh thì công tác tuyên truyền hướng dẫn chưa thực sự đồng bộ, dẫn tới những bất cập. Theo ghi nhận, những ngày gần đây, tình trạng rác thải ùn ứ xuất hiện tại một số điểm tập kết trong thành phố Yên Bái, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống người dân. Nguyên nhân của tình trạng này là do việc triển khai phân loại rác thải của người dân chưa thực sự đồng bộ, gây khó khăn cho việc thu gom của đơn vị thu gom. Thực tế, nhiều hộ gia đình chưa biết rõ về chủ trương này cũng như không được tập huấn hướng dẫn cách phân loại rác thải. Khi không phân loại thì công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành không thực hiện thu gom, dẫn đến rác thải chồng chất gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng này cần sớm được xử lý dứt điểm, tránh gây bức xúc trong nhân dân.
Với phương châm giải quyết dứt điểm từ cơ sở, trong số 335 vụ việc được tiếp nhận thụ lý năm 2023, các tổ hòa giải ở cơ sở huyện Yên Bình đã giải quyết thành công gần 300 vụ. Các vụ việc được tổ hòa giải ở các thôn, khu dân cư phối hợp cùng cán bộ xã thị trấn phân tích hợp tình hợp lý, khéo léo vận động giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, đồng thời góp phần giữ vững đoàn kết an ninh trật tự ở cơ sở. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải, tiếp tục gắn công tác hòa giải ở cơ sở với việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, rà soát kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở nhằm hạn chế các vụ khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, tháng 2 năm 1930, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử dân tộc ta là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc. Với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín của mình được nhân dân hết lòng ủng hộ, Đảng ta nhất định chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, nhìn lại chặng đường lịch sử phải khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định sự thắng lợi của cách mạng. Sự lãnh đạo ấy được thể hiện trên cương lĩnh đường lối đúng đắn của Đảng từ năm 1930 tới nay. Cách mạng Việt Nam trong 94 năm qua đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác để có thành quả ngày hôm nay. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mặc dù có muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng với bản lĩnh trí tuệ, chính trị, kinh nghiệm, uy tín của mình được nhân dân hết lòng ủng hộ, Đảng ta nhất định chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ vinh quang. Nước ta luôn xác định con người vừa là trung tâm, chủ thể vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng đất nước. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng nêu rõ nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Với quan điểm nhất quán xuyên suốt ấy, mọi chủ trương chính sách của nước ta đều hướng tới người dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, luôn quan tâm đặt sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Nhờ trọng dân, nước ta đã khơi dậy được sức mạnh, tiềm năng to lớn, quy tụ được lòng dân chung sức đồng lòng thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Trong bối cảnh này, đặt người dân vào vị trí vừa là chủ thể vừa là trung tâm, là mục tiêu, là nguồn lực, là động lực cho phát triển, qua đó phát huy nhân tố con người bằng những giải pháp đồng bộ hiệu quả, chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, đạt được mục tiêu đề ra, từ đó tạo nên những bước đột phá, những dấu ấn mới trong hành trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Trong bối cảnh nợ công toàn cầu đang tăng cao nhất trong vòng một năm qua, thì việc kiểm soát tốt nợ công, cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được đánh giá là gam màu sáng trong bức tranh đa sắc màu của kinh tế Việt Nam. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại, việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc gia tiếp tục khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam với những dự báo tích cực là điểm sáng, đặc biệt đánh giá cao về chính sách tài khóa và dư địa nợ công còn nhiều. Điều này cũng khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức này với triển vọng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định với những giải pháp mà chính phủ đang áp dụng sẽ đảm bảo tình hình tài chính của đất nước ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo nợ công được quản lý hiệu quả và bền vững trong tương lai, Việt Nam cần phải tiếp tục tăng cường quản lý nợ công và cải cách thể chế tài chính.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 1, Tổng Giám đốc khu vực Nam Á của Bộ Ngoại giao Iran thông báo, Đại sứ Iran và Pakistan đã nối lại hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao. Theo truyền thông Iran, Đại sứ Pakistan tại Iran Mohammed Mudassir Tipu đã tới Tehran vào ngày 26 tháng 1. Cùng thời điểm, Đại sứ Iran tại Pakistan Zehra Amirov Mohabdam đã tới Islamabad. Hôm 16 tháng 1, hai thành trì quan trọng của tổ chức khủng bố quân đội công lý ở Pakistan đã bị phá hủy bởi tên lửa và máy bay không người lái Iran. Bộ Ngoại giao Pakistan cho rằng Iran đã vô cớ xâm phạm không phận Pakistan khiến 5 trẻ em thương vong. Pakistan phản đối và lên án điều này, đồng thời thông báo triệu hồi đại sứ nước này tại Iran.
Tới ngày 19 tháng 1, Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan đã tổ chức cuộc họp thống nhất giải quyết các vấn đề với Iran thông qua đối thoại và ngoại giao. Bộ Ngoại giao Pakistan và Bộ Ngoại giao Iran đã tuyên bố chung cho biết đại sứ hai nước sẽ trở lại chức vụ trước ngày 26 tháng 1. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố, ngày 26 tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân của nước này đã tăng trở lại trong tháng 12 năm 2023. Song mức lạm phát hàng năm vẫn được duy trì dưới 3% tháng thứ 3 liên tiếp, có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tại Mỹ đã tăng 0,2% trong tháng 12 năm 2023, sau khi giảm 0,1% trong tháng 11. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 12 năm 2023, chỉ số PCE đã tăng 2,6%. Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PCE lõi của Mỹ đã tăng 2,9%. Lạm phát chậm lại đang thúc đẩy sức mua của các hộ gia đình, thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5,25% đến 5,50% sau cuộc họp vào tuần tới. Khoảng 50.000 người ở bang Queensland của Australia đã bị mất điện trong ngày 26 tháng 1 do cơn bão nhiệt đới Kirili gây gió mạnh và mưa lớn. Cuối ngày 25 tháng 1, bão nhiệt đới cấp 2 Kirili đã đổ bộ vào bờ biển của rạn đảo San Hogrid Balier gần thành phố du lịch Thauvin. Giới chức địa phương cho biết cơn bão gây mưa to và gió mạnh làm gãy đổ nhiều cây cối và phá hủy hoa màu. Hiện chưa thể đánh giá chi tiết thiệt hại do bão gây ra. Mưa bão gây mất điện cũng làm gián đoạn hoạt động của 4 hồ chứa và 18 điểm cấp nước trong thành phố, khiến nhiều hộ gia đình bị mất nước. Thưa quý vị và các bạn, giáp Tết là thời điểm tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Nhằm giữ vững an ninh trật tự, cùng với lực lượng công an toàn tỉnh đang tập trung trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết, những cán bộ chiến sĩ công an công tác ở địa bàn vùng cao, miền núi cũng ngày đêm bám bản để kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự để người dân được đón Tết an toàn và đầm ấm, ghi nhận tại huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Tuần tra địa bàn, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật là một trong những việc làm thường xuyên của lực lượng công an thị trấn Mù Cang Chải trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng công an đã đến từng thôn bản, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong đời sống, sinh hoạt của bà con để tham mưu và giải quyết hiệu quả. Anh Nông Văn Quyền, một hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Mù Cang Chải cho biết.
Ở những dịp cuối năm, thì gia đình chúng tôi và các hôm tây của trong thị trấn cũng được các đồng chí công an thị trấn đến tuyên truyền vận động về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Bản thân gia đình chúng tôi thì luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, với lại các của công an thị trấn, các đồng chí tuyên truyền đi sâu đi sát quần chúng nhân dân.
Thị trấn Mù Cang Chải là trung tâm, đồng thời cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa chính trị của huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và là nơi trung chuyển giao thương hàng hóa, đặc biệt thời điểm giáp Tết luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, các thế lực thù địch luôn lợi dụng nhận thức của đồng bào còn hạn chế để chống phá, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải luôn đề cao cảnh giác. Do đó, công an thị trấn Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền đến nhân dân về tác hại của ma túy, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn ma túy, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu để xây dựng nếp sống văn minh gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đại úy Nguyễn Văn Đông, Phó trưởng Công an thị trấn Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết thì hiện tại Công an thị trấn đã tham mưu với ban chỉ đạo 138 của thị trấn đã phát động phong trào và vận động được bà con nhân dân tự giác thu hồi một súng kíp tự chế và vận động được hai đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và tiến hành giải nghi 6 trường hợp là nghi nghiện ma túy. Và đến thời điểm hiện tại thì địa bàn thị trấn là không xảy ra vấn đề trộm cắp vặt cũng như là vấn đề mà liên quan tranh chấp khiếu kiện phức tạp.
Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái với hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhận thức, hiểu biết về pháp luật của bà con còn hạn chế, khiến cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm gặp không ít khó khăn. đồng bào dân tộc nơi đây cũng dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo. Hơn nữa, ở địa bàn vùng cao, miền núi, các cán bộ chiến sĩ không những phải chắc về nghiệp vụ mà còn phải hiểu được văn hóa, tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó bà con dân bản mới tin yêu và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tính chất đặc thù của địa bàn vùng cao, miền núi, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí, đời sống vật chất còn hạn chế, nên dễ bị những kẻ xấu lôi kéo. Để đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn vùng cao, miền núi, lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung thực hiện các phương án và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải nói:
Trong cái giai đoạn này thì công an huyện đã tham mưu xây dựng cái kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó đã triển khai đến các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn để thực hiện, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn nắm và hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, cũng như là trong công tác quản lý bảo vệ tài sản. Thứ nhất là để quản lý tài sản của chính bản thân mình, hai nữa là để tuyên truyền cho người thân, gia đình nắm được và không thực hiện hành vi phạm luật.
Xác định tuyên truyền, giáo dục chính trị là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng triển khai cả hình thức vận động thường xuyên, tập trung vào vận động cá biệt, nên trong thời gian qua lực lượng công an huyện Mù Cang Chải đã thường xuyên tuyên truyền để giúp nhân dân nâng cao hiểu biết để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Mù Cang Chải đã bắt giữ 4 vụ, 5 đối tượng với hành vi phạm tội về ma túy, xử phạt hành chính rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về môi trường, kinh tế trên địa bàn, từ đó tăng cường hơn nữa ý thức của người dân trong việc phòng ngừa tội phạm cũng như răn đe các đối tượng có ý định phạm tội. Thượng tá Lương Nhân, Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tiếp tục đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn thì Công an huyện cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ các xã tăng cường hơn nữa công tác trực ban trực chiến trong cái thời điểm nhạy cảm, nhất là thời gian giáp Tết thì chúng tôi sẽ huy động 100% công an các xã cũng như các đội nghiệp vụ trực để đảm bảo an ninh trật tự trên bàn, đặc biệt là về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Trong các nội dung cần chú ý đó là cái việc vi phạm nồng độ cồn, ma túy, như là trong cái tuần tra để đảm bảo các cơ quan trụ sở, đơn vị cơ quan trên địa bàn đảm bảo an toàn trong giai đoạn người dân và cán bộ công nhân viên chức nghỉ Tết.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết, Công an huyện Mù Cang Chải quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đảm bảo cho nhân dân huyện vùng cao vui xuân đón Tết an toàn và bình yên.
Tiếp theo là chuyên mục Đi lên từ làng. Thưa quý vị và các bạn, là người con của thôn bản, chị Sùng Thị Xua ở thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã thấu hiểu nỗi vất vả của chị em phụ nữ dân tộc Mông khi không có việc làm và thu nhập ổn định. Từ khi gia đình chị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, chuyên thu mua chế biến sản xuất các sản phẩm chè Suối Giàng, đã ngày càng tạo được thêm việc làm và thu nhập cho chị em nơi đây, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ của huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng ngày càng được nâng cao. Nhận thấy những giá trị tích cực từ sản vật quý giá ở địa phương mình, vợ chồng chị Sùng Thị Xua đã bắt đầu công việc kinh doanh bằng cách thu mua chè búp tươi cổ thụ Suối Giàng cho bà con người Mông trong vùng để sản xuất chế biến. Với giá cả hợp lý nên gia đình chị Xua đã được bà con tin tưởng hợp tác trở thành điểm thu mua, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con. Đến nay, vợ chồng chị Xua đã thành lập công ty mang tên Sổng Gia Trà, xây dựng thương hiệu vững mạnh, tạo thêm nhiều việc làm cho chị em phụ nữ dân tộc Mông. Chị Sùng Thị Xua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Tuy nhà mình thì cũng cho cái dân cái giá mà phù hợp cho cái mức độ chè, hướng dẫn cho dân cái cách hái chè đảm bảo nhất để nhà tôi làm.
Những lúc chính vụ, công ty của chị Xua đã tạo việc làm cho hàng chục chị em có thu nhập ổn định. Hiện tại đang có 5 chị có việc làm thường xuyên với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, thời gian gần đây, chị Xua và các thành viên công ty đã tích cực livestream bán hàng qua mạng, với cách bán hàng mộc mạc lôi cuốn, đơn hàng bán ngày một tăng, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ đến đó. Chị Sổng Thị Mai, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Sổng Gia Trà, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Khi mà bắt đầu vào công ty Sổng Gia Trà để làm việc thì ở trong này mọi người đã giúp đỡ em, tức nghĩa là có nhiều kinh nghiệm và có nhiều kiến thức để mà mình giao tiếp xã hội nhiều hơn, cũng như là có một cái, đặc biệt là có một cái nguồn thu nhập để cho mình giúp đỡ gia đình, thì gia đình mình cũng không khó khăn như là ngày trước nữa.
Với sự năng động sáng tạo, chị Xu đã ngày càng đưa công ty của mình phát triển, đặc biệt tiên phong trong việc thay đổi tư duy làm trà. Cùng với sản phẩm từ chè cổ thụ, hiện công ty đã sản xuất các nhiều loại trà khác nhau để phục vụ sở thích của người tiêu dùng. Chị Xu cho biết thêm.
Khi nhà tôi thành lập công ty thì cái mức tiêu thụ của chè thì cũng bán được nhiều hơn, cũng tạo được công ăn việc làm cho cả dân bản địa ở đây và cũng tạo cho công ăn việc làm cho các bạn nhân viên làm chè đây.
Cây chè Suối Giàng có từ xa xưa được mọc tự nhiên, không cần chăm sóc vẫn cho búp. Thế nhưng những năm gần đây, nhờ những điểm thu mua sản xuất chế biến của công ty như gia đình chị Xua tại địa phương đã giúp cuộc sống của người dân Suối Giàng ổn định hơn rất nhiều, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Chị Giàng Thị Máy, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Con gà trâu lo thì lấy mua cho lửa, sau trời lấy mua lửa thì...
Mấy năm nay gia đình mình đều bán chè búp tươi cho gia đình chị Xua. Chị ấy mua giá cao mà được trả tiền ngay nên bà con ai cũng bán cho chị ấy. Vào những lúc thời vụ mình còn đến làm thêm cho chị ấy, thu nhập cũng được 200.000 đồng một ngày, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trân trọng món quà mà thiên nhiên ban tặng, đồng bào Mông ở Suối Giàng đã thay đổi tư duy trong sản xuất, không ngừng nỗ lực để mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cây chè san tuyết cổ thụ trên những dẻo cao. Chị Sùng Thị Xua cũng rất tự hào đã góp phần đưa sản phẩm chè san tuyết cổ thụ vươn xa đến với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang đến những mùa xuân ấm no đủ đầy cho người dân nơi đây. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabyte, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abeles, Erasmore, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555. Chi tiết liên hệ 0971575555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.